Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Ban Bí thư tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 NQTU ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị.
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 31 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng.
Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh gặp mặt câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên.
Khảo sát việc thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc tại huyện Định Hóa.
Cũng trong chương trình có bài Khoa học và công nghệ, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 18 tháng 5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới các điểm cầu của các ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương. Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đồng chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành và các đơn vị của tỉnh. Phóng viên Hoài Thu đưa tin.
Nghị quyết số 06 là nghị quyết đầu tiên của Bộ Chính trị về phát triển đô thị sau 35 năm đổi mới. Nghị quyết được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam vẫn đang thấp hơn mục tiêu đề ra trong Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 2011-2020. Nghị quyết 06 có sự đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quản lý đô thị, đảm bảo quy hoạch đô thị có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm. Mục tiêu tổng quát của nghị quyết là đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh, kết nối với khu vực và thế giới. Thể chế chính sách về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản được hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ hiện đại. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho dân cư đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy. Từ mục tiêu tổng quát này, nhiều chỉ tiêu cụ thể đã được chỉ rõ trong nghị quyết, tiêu biểu như tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%. Đến năm 2025, cả nước có khoảng từ 950 đến 1.000 đô thị. Đến năm 2030, có khoảng 1.000 đến 1.200 đô thị. Đến năm 2030, hình thành một số trung tâm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN. Xây dựng được mạng lưới đô thị thông minh trung tâm cấp quốc gia và cấp vùng kết nối quốc tế và 3 đến 5 đô thị có thương hiệu được công nhận tầm khu vực và quốc tế vào năm 2030. Các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trọng tâm để thực hiện hóa các mục tiêu trên cũng được chỉ rõ, tiêu biểu như hoàn thiện các thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ, đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu, hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh xã hội. Đây là căn cứ để các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả nghị quyết 06 trong thời gian tới.
Cùng với cả nước, những năm gần đây, công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là quy hoạch phát triển đô thị luôn được tỉnh Thái Nguyên quan tâm, chú trọng. Với quan điểm quy hoạch phải đi trước một bước, thực hiện quy hoạch nhằm phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhấn mạnh vào các yếu tố phát triển tổ chức không gian, quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn và các khu vực chức năng với mục tiêu tổng quát là tăng cường đẩy mạnh đô thị hóa, phát triển đô thị và kinh tế đô thị góp phần cụ thể hóa chủ trương xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp hiện đại của vùng Trung Du, miền núi phía Bắc, vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030 và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương xanh, thông minh, có bản sắc rõ ràng theo tầm nhìn đến năm 2050. Đây cũng là những nội dung được nhấn mạnh tại Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thái Nguyên là địa phương có tốc độ đô thị hóa khá cao, hiện có 14 đô thị, đều đã lập quy hoạch chung, trong đó có 3 đô thị cấp tỉnh là thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên. Thực hiện Nghị quyết 06, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt khoảng 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%. Đến năm 2025, cả tỉnh có 19 đô thị, trong đó có 3 đô thị cấp tỉnh. Đến năm 2030, cả tỉnh có 15 đô thị, trong đó có 5 đô thị cấp tỉnh, gồm thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, thị xã Đại Từ và thị xã Phú Bình. Thái Nguyên cũng đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% các đô thị hiện có và đô thị mới có quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị. Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt khoảng 11-16% vào năm 2025, 16-26% vào năm 2030. Kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GDP của tỉnh khoảng 75% vào năm 2025 và khoảng 85% năm 2030. Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị gắn với những mục tiêu cơ bản, cụ thể cùng với những giải pháp trọng tâm sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh Thái Nguyên hiện thực hóa tư duy mới về quy hoạch, phát triển đô thị, góp phần đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp hiện đại của vùng Trung Du, miền núi phía Bắc, vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030 và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương xanh, thông minh, có bản sắc rõ ràng theo tầm nhìn đến năm 2050.
Thực hiện chương trình công tác, cũng trong ngày hôm nay, 18 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 31, khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và một số sở ngành địa phương liên quan. Phóng viên Anh Tuấn đưa tin chi tiết.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào 22 nội dung về kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị do Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh ủy trình. Trong đó 13 nội dung Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. Trên cơ sở các văn bản tờ trình, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đề nghị các cơ quan tham mưu làm rõ những vấn đề quan tâm. Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 31 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Đối với 13 nội dung xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương và giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị, chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phải thẩm định kỹ lưỡng, có phản biện xem xét đầy đủ, toàn diện, chặt chẽ các nội dung, hoàn toàn chịu trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các quyết nghị của mình. Đối với báo cáo kết quả và quy chế sửa đổi bổ sung về tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và giám sát chuyên đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, tiếp thu ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thiện nội dung văn bản đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ và trình ký ban hành theo quy định. Đối với các nội dung về phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất, trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất, trụ sở làm việc của Ủy ban dân thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Samsung Electromechanics Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị, hoàn thiện hồ sơ văn bản đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, chặt chẽ, đúng chủ trương đường lối quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện các bước theo quy trình quy định.
Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện trong chỉ đạo điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số trên các lĩnh vực, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các kỳ thi năm học 2022, bảo đảm nghiêm túc, an toàn, đúng quy định, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế. Ban cán sự đảng Ủy ban dân tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Văn phòng tỉnh ủy và các cơ quan đơn vị địa phương chuẩn bị thật tốt nội dung tổ chức thành công hội thảo khoa học Bác Hồ về an toàn khu Định Hóa Thái Nguyên, quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến kiến quốc và chương trình kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ngày 20 tháng 5 năm 1947, ngày 20 tháng 5 năm 2022.
Sáng nay 18 tháng 5, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gặp mặt câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên nhân dịp sinh hoạt định kỳ tháng 5 của câu lạc bộ. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin tới các hội viên câu lạc bộ về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác an ninh quốc phòng và những định hướng lớn phát triển của tỉnh trong năm tiếp theo. Theo đó, 4 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,5% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 7.200 tỷ đồng. Tăng 53,4% so với cùng kỳ, giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt trên 10,7 tỷ đô la Mỹ. Tính đến hết tháng 4 năm 2022, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 8.423 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 126.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thông tin nhanh về kết quả đạt được trong triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số của tỉnh trên 3 lĩnh vực: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thông tin về tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc vừa mới được khởi công. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2020-2025. Về định hướng phát triển trong năm 2022 và giai đoạn 2020-2025, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung phát triển các khu, cụm công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phần đầu đến hết năm 2025, tỉnh Thái Nguyên có khoảng 10.000 doanh nghiệp, tiến hành khởi công một số dự án công trình lớn như sân vận động tỉnh Thái Nguyên, xây dựng phố đi bộ tại thành phố Thái Nguyên, xây dựng sân golf tại một số địa phương. Tỉnh cũng sẽ tập trung phát triển thương mại du lịch bằng việc thu hút đầu tư vào phát triển du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông kết nối vùng nhằm thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng, năng lực lớn. Đặt mục tiêu đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, có 7 trên 9 huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các hội viên câu lạc bộ đối với chủ trương chính sách của Trung ương cũng như của tỉnh, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Qua đó nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, xây dựng quê hương Thái Nguyên trở thành một trong tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các hội viên câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động của câu lạc bộ và bày tỏ niềm tin vào đội ngũ của cán bộ lãnh đạo hiện nay sẽ kế thừa truyền thống, phát huy trí tuệ, xây dựng Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Thưa quý thính giả, trên cơ sở xác định khoa học và công nghệ là động lực để phát triển, những năm qua, cùng với các sở ngành, đơn vị trong tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ đã đẩy mạnh tham mưu cho tỉnh thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, tạo đà thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển toàn diện. Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 năm nay với chủ đề Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, phóng viên Hoài Thu có bài viết đề cập đến sự phát triển trên lĩnh vực khoa học công nghệ áp dụng trong sản xuất kinh doanh của tỉnh Thái Nguyên thời gian qua. Mời quý thính giả cùng nghe.
Trong những năm gần đây, ngành chè Thái Nguyên đã nhận được tin vui khi Sở Khoa học và Công nghệ đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên tại 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc, tạo điều kiện để chè Thái Nguyên vươn ra thị trường quốc tế. Đối với vùng chè trọng điểm như Thái Nguyên thì sự hỗ trợ của ngành khoa học và công nghệ đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình xây dựng nhãn hiệu, mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc là không thể thiếu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã chủ động lựa chọn các giải pháp số để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh nhiều khó khăn. Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chè Hà Thái, mong muốn sự hỗ trợ phát triển sản phẩm chè.
Trong những năm tới thì chúng tôi cũng rất muốn được Sở Khoa học Công nghệ giúp đỡ chúng tôi và bà con nông dân áp dụng những cái quy trình công nghệ để thực hiện sản xuất các cái sản phẩm tinh, sản phẩm chế biến sâu để phục vụ tất cả các cái thị trường trong nước cũng như là quốc tế.
Cùng với chè thì thép là một trong ngành thế mạnh và truyền thống của tỉnh. Năm 2021, cùng với việc đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại, chú trọng đến tiêu chuẩn đo lường và công bố hợp chuẩn hợp quy, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên đã được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ triển khai thành công chương trình đảm bảo đo lường, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Ông Hà Tuấn Hưng, trưởng phòng kỹ thuật công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên cho biết, việc cải tiến khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất.
Khoa học và công nghệ thì thâm nhập vào mọi khâu, mọi công đoạn trong quá trình sản xuất. Công ty liên tục cải tiến, sáng tạo, không ngừng thay thế dần các cái trang thiết bị kỹ thuật, các cái quy trình hệ thống công nghệ cho năng suất thấp, tiêu hao nhiều nguyên nhiên liệu và thải bỏ các cái chất gây ô nhiễm môi trường. Công ty cũng áp dụng nhiều hệ thống quản lý tiên tiến như hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, hệ thống quản lý chất lượng ISO 14000.
Tận dụng lợi thế, Thái Nguyên là trung tâm giáo dục đào tạo lớn thứ ba cả nước với nhiều cơ sở đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao. Sở Khoa học và Công nghệ đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Ông Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho biết phương hướng trong thời gian tới.
Trong tình hình mới, Sở Công nghệ sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành những cơ chế chính sách để phát triển công nghệ. Thứ hai nữa là sẽ khơi dậy khát vọng và phát triển cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kịp thời cung cấp thông tin về khoa công nghệ để hỗ trợ các cái doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong tỉnh, doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng khoa công nghệ và đổi mới công nghệ làm sao nâng cao cái năng lực cạnh tranh và hội nhập trong cái giai đoạn hiện nay.
Theo báo cáo tổng hợp kết quả tính toán và đánh giá năng suất các nhân tố tổng hợp của tỉnh Thái Nguyên, năm 2020 tỷ lệ đóng góp của TFP vào tăng trưởng GRDP đạt 50%, trong khi trung bình của cả nước đạt 38,7%. Đây là minh chứng rõ nét về vai trò cũng như đóng góp của khoa học và công nghệ cho sự phát triển tỉnh Thái Nguyên thời gian qua và là cơ sở thúc đẩy hơn nữa các hoạt động khoa học và công nghệ thời gian tới, hướng đến sự phát triển toàn diện và bền vững cho nền kinh tế xã hội địa phương.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, trời nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, có nắng nhẹ. Tiết trời mát mẻ với mức nhiệt từ 20 đến 29 độ. Đó là hình thái thời tiết ngày hôm nay tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác vài nơi, ngày nhiều mây, có nắng nhẹ, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, đêm có mưa rải rác vài nơi, ngày nhiều mây, không mưa, có nắng nhẹ, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác vài nơi, ngày nhiều mây không mưa, có nắng nhẹ, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, đêm có mưa rải rác vài nơi, ngày nhiều mây, có nắng nhẹ, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác vài nơi, ngày nhiều mây không mưa, có nắng nhẹ, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với tin tức về hoạt động từ các ngành địa phương trong tỉnh.
Ngày 17 tháng 5, Đoàn Công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành khảo sát việc thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Định Hóa. Theo báo cáo của huyện Định Hóa, trong giai đoạn 2016-2020, từ chương trình 135, toàn huyện đã đầu tư khởi công mới và sửa chữa gần 230 công trình hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho gần 120 dự án. Toàn huyện cũng lắp đặt bàn giao gần 11.600 đầu thu kỹ thuật số cho các hộ dân, tổ chức đào tạo nghề cho trên 1.300 lượt lao động nông thôn, hỗ trợ kinh phí cho giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2021 gần 46 tỷ đồng, với trên 85.000 lượt người thụ hưởng. các chương trình chính sách khác tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện một số chính sách, chương trình hiệu quả còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo và người dân tộc thiểu số còn cao. Tiếp thu ý kiến đề xuất của huyện, đoàn khảo sát sẽ tổng hợp báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thời gian tới. Cũng trong chương trình làm việc, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 và chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn huyện Định Hóa.
Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ cũng đã tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng huyện Đại Từ năm 2022 với chủ đề Đại Từ vững bước đi lên. Tham dự liên hoan có trên 500 diễn viên quần chúng không chuyên của 40 đơn vị cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các xã thị trấn tham gia biểu diễn. Các đoàn đã có sự chuẩn bị công phu, nhiều đơn vị đã lựa chọn những nét văn hóa đặc trưng của địa phương để tham dự liên hoan. Nội dung các tiết mục biểu diễn tập trung vào các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, niềm tin son sắt với Đảng, tình yêu quê hương, niềm tự hào với mảnh đất Đại Từ giàu truyền thống văn hóa lịch sử trong quá trình 100 năm hình thành và phát triển. Không khí hân hoan khi chứng kiến quê hương đổi mới, giàu mạnh, khí thế thi đua trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương tươi đẹp.
Ngày 17 tháng 5, Thư viện tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Nha Trang tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề Đọc sách thay đổi cuộc đời. Phát động chương trình Hè vui đọc sách, chương trình được tổ chức với mục đích thu hút đông đảo thiếu niên, nhi đồng, học sinh, sinh viên tham gia và các hoạt động của thư viện nhằm phát triển phong trào đọc sách, củng cố, nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng sống, khả năng tư duy, trau dồi tình yêu quê hương. Hiện nay, thư viện tỉnh có trên 150.000 bản sách, gần 100 loại báo, tạp chí cùng hệ thống máy tính kết nối internet tốc độ cao. Để phục vụ tốt bạn đọc, đặc biệt là thiếu nhi trong dịp hè, thư viện tỉnh sưu tầm bổ sung hơn 4.000 bản sách mới, trong đó có 1.500 bản sách thiếu nhi, hơn 10 loại báo, tạp chí tiêu biểu. Trong khuôn khổ chương trình, thầy và trò trường Trung học Cơ sở Nha Trang đã được thư viện tỉnh giới thiệu về các danh mục sách mới dành cho thiếu nhi, trải nghiệm không gian trưng bày sách thiếu nhi lưu động và các đầu sách nổi tiếng dành cho thiếu nhi, giao lưu với diễn giả là chuyên gia về sách và văn hóa đọc. Nhân dịp này, thư viện tỉnh cũng trao tặng 50 thẻ thư viện miễn phí cho các em thiếu nhi đến thư viện đầu tiên.
Thưa quý thính giả, là một địa phương có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh, nên trong những năm gần đây, các giao dịch liên quan đến dịch vụ công lĩnh vực đất đai ở thành phố Phổ Yên rất sôi động. Với chức năng nhiệm vụ được giao, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Phổ Yên đã nâng cao chất lượng phục vụ, áp dụng chuyển đổi số trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, qua đó đáp ứng được nhu cầu của người dân cũng như công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Xuân Tú có bài viết đề cập đến nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Phổ Yên, 2/3 tổng số quầy giao dịch được dành cho việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Điều này cho thấy nhu cầu của người dân về lĩnh vực này rất lớn và đang tiếp tục có xu hướng gia tăng. Trung bình mỗi ngày, văn phòng đăng ký đất đai thành phố tiếp nhận và xử lý hàng trăm hồ sơ giao dịch về lĩnh vực đất đai. Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố đã bố trí đội ngũ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để tiếp nhận hồ sơ. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phổ Yên cho biết một số giải pháp.
Thị xã Phổ Yên chuyển mình lên là thành phố Phổ Yên thì cùng với cái tiêu chí đó thì cái lượng hồ sơ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đã gia tăng rất là nhiều. Thì cái giải pháp của chúng tôi để thực hiện những cái thủ tục hành chính đó thì gửi trọng tâm vào hai cái giải pháp trọng điểm. Cái thứ nhất là về nâng cao cái khả năng thích ứng với lại cái hồ sơ bằng các cái thủ tục hành giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng cái công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc ứng dụng công nghệ thông tin này thì nó kiểm soát rất tốt cái quá trình giải quyết thủ tục hành chính cũng như là cái thời gian giải quyết thủ tục. Cái việc thứ hai nữa là chúng tôi tăng cường về nhân lực để giải quyết cái hồ sơ.
Tính trong 4 tháng đầu năm 2022, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phổ Yên đã tiếp nhận gần 9.400 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến chiếm khoảng 50%. Với sự nỗ lực của toàn đơn vị, các hồ sơ thủ tục hành chính cơ bản được giải quyết kịp thời, đúng và trước hạn. Điều này đã được người dân ghi nhận, qua đó đóng góp chung vào kết quả chỉ số cải cách hành chính cũng như chỉ số hài lòng của Phổ Yên luôn ở nhóm dẫn đầu tỉnh. Chị Tạ Thị Thu Trang, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên cho biết.
Mà nộp hồ sơ qua dịch vụ công các trước đây thì em cũng thấy các anh các chị triển khai rồi và bản thân em cũng đang áp dụng cái việc nộp hồ sơ như thế. Thì em thấy là nộp hồ sơ như thế thì nhanh gọn nhẹ hơn và trong quá trình mình thực hiện thì có những cái vướng mắc gì thì cũng đều được là các anh các chị ở đây hỗ trợ rất là nhiệt tình.
Một điều đáng mừng sau rất nhiều nỗ lực cố gắng, vừa qua chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phổ Yên đã được bố trí chuyển đến khu vực làm việc rộng rãi, khang trang hơn. Đây cũng là những điều kiện thuận lợi để chi nhánh tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn được tốt hơn. Nhật ký SEA Games 31. Mời quý thính giả cùng đến với những tin tức đáng chú ý từ SEA Games 31. Trong ngày hôm nay, tin vui tiếp tục đến với người hâm mộ thể thao Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng. Theo đó, tại khu huấn luyện đua thuyền quốc gia Thủy Nguyên Hải Phòng, đội tuyển đua thuyền canoeing Việt Nam đã tiếp tục mang về những tấm huy chương vàng quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam khi Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Ngân, một vận động viên của Thái Nguyên, đã giành chiến thắng ở nội dung đôi nữ cự ly 1.000m. Bộ đôi của Việt Nam đã xuất sắc về đích đầu tiên với thành tích 4 phút 30 giây 971 để giành huy chương vàng. Chia sẻ sau chiến thắng, vận động viên Nguyễn Thị Ngân cho biết:
Dạ, em rất vui ạ, rất cảm động và cũng gửi lời cảm ơn đấy các thầy và trong ban huấn luyện cũng như là những người đồng đội của em ạ. Giờ này em rất vui và xúc động, em cũng không biết nói gì ạ.
Đáng chú ý, đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 2 môn canoeing và là huy chương vàng thứ 10 đội tuyển đua thuyền Việt Nam tại SEA Games 31. Vận động viên Trương Thị Phương chia sẻ thêm về chiến thắng này.
Kỳ SEA Games thứ 3 em tham dự với tư cách là nội dung thuyền đồng đội. Hai kỳ trước thì em tham gia tại là cự ly cá nhân và rất may mắn kỳ SEA Games này em đã có người đồng hành là người chị của em. Chị Ngân đây là lần đầu tiên tham dự SEA Games và rất là vinh dự khi mà hai chị em đã đạt được kết quả như bây giờ ạ.
Như vậy, sau tấm huy chương vàng của Phùng Thị Huệ nội dung Jiu-Jitsu và Ngô Phương Thảo huy chương bạc đua thuyền canoeing nội dung 4 người, thì Nguyễn Thị Ngân tiếp tục để lại dấu ấn thể thao Thái Nguyên tại SEA Games 31. Đáng chú ý, kết quả này sẽ là niềm khích lệ lớn cho một vận động viên khác của Thái Nguyên ra quân ở môn Muay Thái, đó là Bàng Thị Mai, nhà vô địch thế giới Muay lứa tuổi U21, người được kỳ vọng sẽ nhiều khả năng giành huy chương vàng hạng 60kg.
Cũng ở môn đua thuyền canoeing, không lâu sau chiến thắng của Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Ngân, thì đội tuyển canoeing Nam Việt Nam cũng giành huy chương vàng. Các tay chèo Phạm Hồng Quân, Trần Thanh, Hiển Nam, Nguyễn Quốc Toàn đã về nhất chung kết canoeing 1.000 với thời gian 3 phút 35 giây. Ở cự ly này, hai đoàn Indonesia và Myanmar lần lượt nhận huy chương bạc và huy chương đồng.
Ở nội dung đồng đội kiếm chém nữ, 4 vận động viên của Việt Nam là Bùi Thị Thu Hà, Đỗ Thị Tâm, Phạm Thị Thu Hoài và Phùng Thị Khánh Linh đã giành huy chương vàng sau khi thắng đối thủ Singapore với tỷ số 45-39 ở trận chung kết. Đáng chú ý, đây là tấm huy chương vàng thứ 4 của đội đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 31 năm nay.
Bắn cung không thể có vàng. Theo đó, tại chung kết cung 1 giây đồng đội nữ, các cung thủ của Việt Nam đã không thể giành thêm những tấm huy chương vàng khi để thua Philippines trong trận chung kết nên chỉ nhận huy chương bạc.
Cập nhật tới 15 giờ hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 241 huy chương các loại, trong đó có 108 huy chương vàng, 67 huy chương bạc và 66 huy chương đồng. Xếp sau vẫn là Thái Lan và Philippines, lần lượt là 44 và 36 huy chương vàng. Theo dự báo, số lượng huy chương vàng mà các vận động viên Việt Nam mang về sẽ còn hứa hẹn được gia tăng ở các môn như bi sắt, cờ vua, karate, taekwondo và đấu kiếm.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Thành phố Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện Thu Thảo, Xuân Lương, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.